Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm Chúa Giáo Hội chọn đọc cho ngày thứ năm sau thứ tư lễ trọ. Và hôm qua chúng ta nghe bài phúc âm về ba cái việc làm hợp với mùa chay, nhất là cái cách thức làm. Và hôm nay chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh đến vấn đề bỏ mình vác thập giá mà theo. Vậy thì chúng ta hỏi lý do tại sao theo Chúa lại phải như vậy. Thì cái câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay trả lời cho chúng ta thấy đó là vì chúng ta theo Chúa, là môn đệ của Chúa, mà Chúa thì là như thế nào? Con người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và giết chết. Thì chúng ta là môn đệ Chúa, theo Chúa, chúng ta muốn được sung sướng sao? Chúng ta muốn được không phải đau khổ hay sao? Như vậy là chúng ta không thể theo Chúa được. Thật sự là không thể theo Chúa được. Bởi vì theo Chúa là phải như vậy. Chúa nói rõ là môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chủ và thầy đã bị như vậy, thì môn đệ thì cũng phải như vậy. Phải như vậy chứ không phải thoát được đâu. Vậy thì nếu chúng ta không theo được, xin Chúa cho con đi về thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta tìm một cái gì khác ngoài những cái mà Chúa nói trong bài phúc âm hôm nay, thì thật sự là chúng ta đi ngược chiều. Chúng ta không có xứng đáng làm môn đệ của Chúa tí nào, và không thể làm môn đệ của Chúa nữa. Nếu chúng ta không muốn bỏ mình, không dám bỏ mình và không chịu vác thập giá, tất cả những cái đó là cái đi liền với lại cái thân phận của người môn đệ Chúa Kitô. Đã là môn đệ Chúa Kitô là sẽ phải chịu đau khổ. Đã là môn đệ Chúa Kitô là phải bỏ mình. Thế thôi, chấm dứt. Và không còn chọn lựa nào khác. Và như vậy thì chúng ta, nó xảy ra thì đừng có lạ. Và cứ kêu là tại sao con tốt lành, đạo đức tốt lành, sốt sắng mà cứ gặp xui xẻo vậy, mà cứ gặp đau khổ như thế này, mà người khác thì khô khan, thì tội lỗi mà được may lành, vân vân. Không có đặt vấn đề như vậy được. Bởi vì chúng ta theo Chúa là chúng ta phải như vậy. Đây là lý do duy nhất mà chúng ta phải bỏ mình vác thập giá, đó là chúng ta theo Chúa, là môn đệ của Chúa. Và như vậy chúng ta mới có thể theo Chúa được, và xứng đáng theo Chúa. Và vấn đề đặt ra ở đây là vậy thì bỏ mình là bỏ những cái gì, và vác thập giá là mình vác thập giá làm sao? Xin thưa, bỏ mình đây đó là bỏ tất cả những gì tiêu cực, và bỏ cả những cái tích cực nữa thì mới có thể theo Chúa được. Tiêu cực là những cái gì? Chẳng hạn như các thánh tông đồ đó theo Chúa đó mà vẫn tranh nhau ngôi thứ. Đó, vẫn tranh nhau là ai hơn ai kém. Đấy, những cái đó là những cái không hợp với là môn đệ Chúa Kitô. Không hợp tí nào ấy. Theo Chúa là phải nên giống như Chúa, là phục vụ chứ không hưởng thụ. Chỉ biết phục vụ thôi, đừng có tìm hưởng thụ một tí nào hết. Thì như vậy mới theo Chúa được. Còn hễ mà còn tìm mình đó, không bao giờ có thể theo Chúa được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau đó còn thánh giá nữa. Mà đã thánh giá, mà trong khi đã tìm mình đó, thì không thể nào chấp nhận được. Bởi vì mình tìm mình mà toàn là gặp những trái ý thôi, làm sao mà theo được? Không thể chấp nhận được. Khi mà mình bỏ mình nhất định theo Chúa, chấp nhận những cái mà không còn là mình nữa, thì như vậy thánh giá tới mình dễ chấp nhận hơn. Có vậy thôi. Đó là bỏ những cái tiêu cực, là những cái khuynh hướng tự nhiên, những cái tính nết xấu, đam mê nhục dục, các thứ đó là những cái mà thuộc về thế gian, không hợp với người môn đệ của Chúa Kitô. Không hợp. Đó là những cái tiêu cực. Còn những cái tích cực cũng phải bỏ nữa. Tích cực là những cái gì? Những cái không có xấu, được quyền hưởng nhưng mà không hưởng, bỏ để theo Chúa. Chẳng hạn cái gì? Tình nghĩa, gia đình, lập gia đình, ý riêng, rồi cái gì nữa, rồi của cải, tất cả những cái đó đâu có gì là xấu đâu. Nhưng mà hễ mà vướng phải những cái đó không theo Chúa được. Đó là lý do mà mới có đời sống tu trì. Đời sống tu trì khấn ba lời khấn. Khấn khó nghèo, rồi khấn đồng trinh, rồi khấn gì nữa? Khấn tuân phục. Đấy, tất cả những cái đó đâu có gì là xấu. Của cái cần phải có. Gia đình cũng cần phải có. Tình yêu phải tính, đâu có gì là xấu đâu. Rồi, cái ý muốn tự do của mình là cũng là những cái cần thiết để làm nên con người mình. Rồi kể cả phẩm giá của mình nữa, kể cả sự sống của mình nữa, tất cả những cái đó là những cái rất là quý Chúa ban cho mình. Vậy mà chúng ta không bỏ, không theo Chúa được. Đấy, không bỏ, không theo Chúa được. Như vậy là chúng ta về vấn đề bỏ mình thì bỏ kể cả những cái tiêu cực và những cái tích cực. Chẳng hạn những cái tích cực đối với các thánh tông đồ, chúng ta thấy những cái tích cực là những gì? Chẳng hạn nhé, khi mà Chúa Giêsu đến một cái làng Samaritano mà người ta không đón tiếp Chúa, Thánh Gioan với Thánh Giacôbê nói cái gì? Xin Thầy cho lửa từ trời xuống, thiêu đốt chúng nó đi. Đấy, thì như vậy mấy ông ấy là hoàn toàn vì Thầy mà thôi. Có nghĩa là thấy Thầy là đứng rất là cao trọng, rất là đáng kính, rất là đáng welcome, mà họ không có welcome Thầy mình, do đó họ đáng chết. Đấy, cái đấy là ý tưởng tốt và cái ý muốn tốt, nhưng mà cũng không hợp với Thầy, cũng phải bỏ. Rồi kể cả Thánh Phêrô nữa, khi mà Thánh Phêrô thấy Thầy vừa với tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống, thấy Thầy lại nói là Thầy bị thế nọ, bị thế kia, thì bất xứng, những ngược lại với tất cả những gì mà mình mới tuyên xưng, do đó kéo Thầy ra can Thầy, bị Thầy rủa cho một phát. Ý tưởng của Thánh Phêrô rất là hợp lý theo trần gian. Đã là Thiên Chúa, đã là Con Thiên Chúa, không thể nào chết được. Tại sao giờ Thầy nói cái đó? Rồi Thánh Phêrô cũng chỉ vì yêu Thầy thôi, không muốn Thầy bị những cái bất hạnh và bất xứng với Thầy, cũng phải bỏ. Bởi vì sao? Không hợp với Thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Đi theo Chúa là như vậy, nó khó lắm chứ không có chuyện thường. Đó là bỏ mình. Còn bây giờ vá thập giá. Chúa Giêsu không nói là phải chịu đựng đau khổ. Ở đây Chúa không nói chịu đựng đau khổ, suffering, mà Chúa nói thập giá. Thì thập giá chúng ta thấy rõ nhá. Thập giá là hai cái cây, hai cái cây gỗ bắt chéo nhau. Có nghĩa là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho hai ý khác nhau. Một cái ý từ trên xuống dưới, là ý Thiên Chúa muốn cho chúng ta làm cái gì đó, mà ý của chúng ta là cái thanh ngang, không làm. Do đó nó trở thành thập giá. Và đã là thập giá thì có đau khổ, thì có sự chết trong đó. Do đó nên thập giá là những cái gì? Là tất cả những gì trái ý mình, trái bản tính tự nhiên của mình, trái với con người của mình, trái với khuynh hướng của mình, trái với ý nghĩ của mình. Tất cả những cái trái đó đều là thập giá của mình. Đôi khi với người khác không phải là thập giá, họ có thể chấp nhận được, họ có thể cho, không có sao. Nhưng mà đối mình nó lại là thập giá, vì thế Chúa nói là vác thập giá mình chứ không phải thập giá người khác, hay thập giá của Chúa. Chúa vác thập giá của Chúa thay cho mình rồi, bây giờ mình chỉ vác thập giá của mình thôi, là tất cả những gì trái ý mình, trái cái bản tính tự nhiên của mình, trái với khuynh hướng của mình, ý nghĩ của mình, trái với cảm tình của mình, trái với lời nói của mình, tất cả mọi cái trái đó đó đều là thập giá. Thì phải vác hết, phải chấp nhận hết, thì như vậy mới có thể theo Chúa được. Mà cái trái đây đó là không phải là những cái trái tầm thường các anh các chị, không phải. Mà là những cái trái ở cái chỗ là những gì điều kiện Chúa đòi hỏi người môn đệ đó, thì theo Chúa đó, thì đó, những cái đó là những cái thập giá đó. Bởi vì những cái mà Chúa đòi hỏi đi theo Chúa, nó cao vượt hơn trên bản tính tự nhiên, hơn những cái ý nghĩ của mình, những cái ý muốn của mình, chẳng hạn như bài giảng trên núi. Chúa đòi hỏi cái gì? Chúa đòi hỏi là ai tát má này hãy đưa cả má kia cho. Đấy là thập giá đấy. Đấy là thập giá đấy. Thấy không? Rõ ràng. Rồi, ai nguyền rủa thì hãy chúc phúc cho họ. À, ai ghét thì hãy làm ơn cho họ. Đấy, thập giá đấy. Tất cả những cái đấy là những cái trái ý mình, trái cái bản tính của mình. Nói đúng hơn là nó vượt lên trên cái bản tính tự nhiên của mình. Nó vượt lên trên tất cả những gì. Nhưng mà chính những cái thập giá đó là những cái nâng mình lên, thánh hóa mình, làm cho mình thập giá mà. Nó là những cái gì mà nâng con người lên khỏi đất. Vì thế Chúa Giêsu nói là khi ta được nâng lên khỏi đất, có nghĩa là được treo trên thập giá đó, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Thập giá là những gì kéo chúng ta lên, kéo chúng ta lên. Khi chúng ta đã bỏ mình rồi, bỏ mình nghĩa là trút tất cả mọi sự ở phía dưới chân thập giá, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng để mà được Chúa kéo lên với Chúa trên cây thập giá. Thì chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái điều kiện để theo Chúa, những cái trọn lành hơn. Đấy, theo Chúa là sống trọn lành hơn. Bởi vì theo Chúa để làm gì? Để làm chứng cho Chúa. Mà muốn làm chứng cho Chúa đó, mà Chúa chết, chúng ta là không chết thì làm sao làm chứng được? Chúa đau khổ, chúng ta không đau khổ, làm sao làm chứng được? Làm chứng cho Chúa là phải giống Chúa. Mà giống Chúa là phải bỏ mình vác thập giá. Giống như Chúa cũng bỏ mình vậy. Chúa cũng bỏ trời cao mà xuống. Chúa cũng là một vị Thiên Chúa mà mặc lấy thân xác con người. Chúa bỏ hết mọi sự để mà xuống thế gian, chẳng những sống như một con người bình thường mà còn chịu đau khổ, chịu chết nữa. Thì người môn đệ của Chúa Giêsu không thể nào mà không bỏ mình mà có thể theo Chúa, không thể nào mà không vác thập giá mà theo Chúa. Bỏ mình và vác thập giá đây theo đúng những lý do của nó, đó là vì chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, cho chúng ta phải bỏ mình và vác thập giá. Và vì chúng ta bỏ mình vác thập giá, do đó nên tất cả những cái gì chúng ta bỏ mình vác thập giá đây là nó hợp với người tông đồ, người môn đệ Chúa Kitô. Tất cả những gì mà người môn đệ Chúa Kitô đòi hỏi thì phải bỏ, phải chấp nhận cái giá để làm môn đệ của Chúa Kitô, thì như vậy mới có thể theo Chúa Kitô được. Là bài phúc âm hôm nay Chúa muốn cho chúng ta nhắn nhủ các môn đệ của Chúa, đó là muốn theo Chúa phải bỏ đi tất cả những gì không hợp với vai trò của một người môn đệ, và phải chấp nhận cái giá phải trả của một người môn đệ để được nên giống như thầy của mình. Nhờ đó mới có thể làm chứng cho thầy của mình, một đấng đã chịu đau khổ, như Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm, đã chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Và vì thế nên người môn đệ của Chúa Giêsu vác thỏ mình đi, vác thập giá theo Chúa, không có sợ lỗ. Tất cả những cái đó nó không có destroy, nó không có hủy diệt người môn đệ. Trái lại, nhờ đó mà người môn đệ có thể được sống và sống viên mãn hơn, và giống như Chúa Kitô sẽ phục sinh. Và cái phục sinh đó sẽ mang lại cái sự sống chẳng những cho chính bản thân mình mà còn cho cả những người mình làm chứng cho nữa. Đó là lý do Chúa Giêsu nói là ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ được sống. À, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta yêu sự sống mình, yêu mình thì chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ mất. Còn nếu chúng ta bỏ nó đi, chúng ta lại được sống, giống như Chúa Kitô vậy. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con, bởi vì chúng con biết tất cả những điều này đều rất là khó đối với bản tính tự nhiên loài người của chúng con. Nhưng mẹ là một con người thuần túy, mẹ đã có thể theo Chúa Kitô thì chúng con cũng có thể theo Chúa Kitô, miễn là mẹ đồng hành với chúng con, để nhờ đó chúng con có thể bền đỗ đến cùng cho tới khi đứng kề bên thập giá Chúa Kitô giống như mẹ. Amen.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường từ trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn.